Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 120. Ngày hôm đó, tại Indo, nghe Thầy Trần Chân kể lại một câu chuyện ấn tượng vô cùng sâu sắc. Câu chuyện này cũng làm cho các bậc làm cha mẹ thầy cô giáo như chúng ta phải suy nghĩ. Có một đứa trẻ, cha của nó dạy học ở trường. Đứa trẻ này học lớp 1, lớp 2 gì đó, rất là nhiệt tình, thường xuyên là người về muộn nhất lớp, đều giúp nhìn ngó dọn dẹp đóng cửa sổ, là một cách vô cùng vui vẻ. Thường xuyên sau khi làm xong bài tập thì đến văn phòng chờ cha đưa về nhà. Đứa trẻ rất ngây thơ, hồn nhiên, lấy việc giúp người khác làm niềm vui là thiên tính. Mọi người có phát hiện ra không? Một đứa trẻ 2-3 tuổi đều rất là nhiệt tình. Bạn có bao giờ thấy một đứa trẻ 2-3 tuổi rất là lạnh lùng? Có hay không? Không có phải không? Nếu mà có thì cần phải đi khám bác sĩ rồi. Mọi người chú ý, đứa trẻ 2-3 tuổi không có đứa nào lạnh lùng. Thanh niên hiện giờ 10 người thì 5 người là lạnh lùng rồi. Có thể còn nhiều hơn. Tôi thường hay nói ẩn ý hơn một chút. Mọi người đều nhìn ra rồi phải không? Ẩn ý có điểm tốt. Không ẩn ý đôi khi người khác vừa nghe liền nghĩ có nghiêm trọng đến vậy không? Họ liền không nghe lời bạn nữa. Nói ẩn ý một chút, họ còn có sự phản tỉnh. Kết quả có một hôm, cha đứa bé là giáo viên, trong trường lại làm cán bộ, nói với đứa con trai là: sao con ngốc như vậy? Đều là con làm. Đứa trẻ đó sững lại. Cha của nó nói với nó: con làm vậy là thật ngốc. Giúp người khác làm, sao con lại phải làm điều ngu ngốc này? Bắt đầu từ câu nói này trở đi, thái độ nhân sanh của cậu bé hoàn toàn thay đổi. Cho nên bạn xem, cha mẹ dạy sai rồi, thầy giáo dạy sai rồi, tội nghiệp rất nặng. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Kết quả đứa trẻ này thay đổi dần. Đến năm học lớp 5, lớp 6, trở thành người rất là cay nghiệt. Vì sao vậy? Vì nó không muốn chịu thiệt. Sau đó tính toán đến cuối cùng trở thành hà khắc như vậy. Hà khắc đến mức độ nào? Có một bạn học không có cha, nó sỉ nhục bạn học là đồ không có cha, là đứa trẻ không có giáo dục. Đứa trẻ bị nó mắng khóc đến chết đi sống lại, rồi chạy đến chỗ thầy Trần khóc, rất là thương tâm. Thầy giáo đã nói với cậu ấy là: mẹ con dạy con rất tốt, đừng buồn. Kết quả vài năm sau, đứa trẻ này gia đình nó bị trộm. Cha đứa trẻ vừa vào đến nhà, nhìn thấy kẻ trộm rất là tức giận, liền đuổi theo, đuổi đến hẻm cục. Tên trộm không thể chạy thoát được. Lão Tổ Tông đã nhắc nhở chúng ta không nên ép người vào đường cùng. Nó hết đường để chạy rồi thì sẽ làm ra những hành động vô cùng cực đoan, lấy hung khí ra liền đâm vị thầy giáo này. Vết đâm không sâu lắm, nhưng là vào chỗ hiểm nên qua đời. Đứa trẻ này cười nhạo người khác không có cha. 2 năm sau đó, nó trở thành đứa trẻ không cha. Trách nhiệm dẫn đến vinh quang hoặc chuốc lấy nhục nhã, tất cả ở chính mình, không ở người khác. Bạn làm người khác tổn thương nhiều như vậy, Cuối cùng chính mình, đứa trẻ không có cha để cảm nhận nỗi khổ của người khác. Cho nên từ trong những thí dụ này, chúng ta có thể hiểu được con người đối với mỗi tâm niệm, mỗi ngôn hành của mình đều phải là thận trọng. Là vinh là nhục đều là do tự mình chiêu cảm đến. Hiến tử đi xứ nước Sở. Nước Sở là một nước lớn. Kết quả Yến tử đi đến cửa khẩu, người tiếp đón không mở cửa lớn, bên cạnh cửa lớn mở một cái cửa nhỏ. Bởi vì họ đều nghe nói Yến tử là một người rất thấp bé, cho nên liền cố ý mở cửa nhỏ. Và lại quốc vương của nước Sở còn ở đó trao đổi với đại thần. Tài ăn nói của Yến tử rất giỏi, kinh nghiệm ngoại giao vô cùng phong phú. Chúng ta nghĩ xem có cách nào có thể làm nhục ông ấy. Đã động ý niệm làm nhục người khác thì cuối cùng ai sẽ nhận sự nhục nhã gì? Dinh nhục chi trách tại hồ kỷ. Cho nên đôi khi mỗi một câu kinh, bạn bắt đầu quan sát lại từ nhân sanh của chính mình, lại quan sát từ cả quá trình lịch sử, thực sự là lời vàng ngọc, mở ra lý trí cho chúng ta không còn làm những việc hồ đồ nữa. Kết quả Yến tử đứng ở ngoài cửa không vào. Ông nói: đại quốc tẩu đại môn, cậu quốc tẩu cậu môn. Nghĩa là giả dụ như các vị cho tôi đi cái cửa kia, chính là tôi đang đi vào cậu quốc thì mới đi cửa đó. Người tiếp đón đó nghe xong sợ chết đi được, vội vàng mở cửa lớn để ông ấy vào. Đi qua cửa lớn đến chỗ của vua nước Sở. Vua nước Sở nhìn ông: nước Tề các ngươi không còn ai để phái đến nữa rồi hay sao? Nghĩa là sao lại phái một người thấp bé như vậy đến? Ông liền nói: bẩm Sở Dương, nước Tề chúng tôi có mấy trăm con phố, tay áo của lão bá tánh chúng tôi khi giơ lên đến mặt trời cũng còn không nhìn thấy. Lúc lau mồ hôi, mỗi một người khi lau mồ hôi đều giống như là mưa vậy. Khi đi đường, vai chạm vai, chân đều chạm vào chân. Ngài nói nước tôi không có người sao? Có nhiều là đằng khác. Câu nói này rất là tuyệt vời, gọi là trương mệ thành âm, hủy hãn thành vũ, bỉ kiên kế chủng. Chép ra cho mọi người học thuộc một chút nhé. Khi giảng các cố sự, đôi khi nói hai câu văn cổ, ôn tập lại một chút. Mệ là tay áo. Chúng ta đối với ý nghĩa của những câu văn cổ này nên tích lũy, sau này khi xem văn chương thì càng xem càng thấy thoải mái nhẹ nhàng. Chữ mệ này là tay áo. Trương mệ chính là trời râm, người nhiều vô cùng. Huy hãn thành vũ, bỉ kiên, giai đều chạm giai. Kế chủng, kế là nối tiếp nhau, chủng là gót chân phía sau, chân đều chạm vào nhau. Tôi nghĩ rằng câu nói này có chút giống như đến Hồng Kông gì. Người thật sự là đều sắp hàng cùng nhau. Sở Dương nói tiếp: các ngươi có nhiều người như vậy, tại vì sao lại phái người như ngươi đến vậy? Yên tử liền nói: nước chúng tôi rất cẩn trọng, khi phái người đi, quốc gia hiền đức thì phái người hiền đức đi. Quốc gia không cần, nghĩa là quốc gia rất kém cỏi thì sẽ phái người kém cỏi đi. Tôi rất kém cỏi nên đến nước Sở đây.
Ồ,
Sở Dương nhìn sang người bên cạnh, không nên đùa giỡn với người có trí huệ, có đức hạnh rồi. Sau đó Sở Dương vẫn không chịu buông xuôi. Đúng trong lúc tiếp đại Yến Tử, sắp xếp quan sử đem một tên trộm đến, mà tên trộm này là người nước Tề. Người nước Tề ăn trộm đồ ở nước Sở, cố ý đem hắn vào, đi từ chỗ họ ngồi nói chuyện đi qua. Sau đó Sở Dương nói: qua đây qua đây, người này phạm tội gì vậy? Trộm cắp. Người ở đâu? Người nước Tề. Sở Dương nhìn Yến Tử: người nước Tề các ngươi sao giỏi ăn trộm đồ vậy? Kết quả Yến Tử liền nói với Sở Dương: cây cam mọc ở phía nam sông Hoài Hà gọi là cam, mọc ở phía bắc sông Hoài Hà gọi là quýt. Chúng sanh trưởng bề ngoài hoàn toàn giống hệt nhau, lá cũng không thể phân biệt ra được, nhưng khi ăn vị cam của quýt hoàn toàn không giống nhau. Vì sao vậy? Bởi vì đất và nước chúng không giống nhau. Đất và nước của Nam Bắc sông Hoài Hà không giống nhau, nên sanh trưởng ra quả không giống nhau. Lão ba tánh này ở đất và nước của nước Tề không biết ăn trộm đồ, sau khi đến nước Sở thì liền bắt đầu trộm đồ rồi. Cho nên đất và nước không tốt, tiêm nhiễm phải thói quen xấu này. Từ cái thí dụ này mà nói, Sở Dương nhiều lần tự chuốc lấy nhục nhã. Tại hồ kỷ nhi bất tại hồ nhân. Chúng ta bắt đầu từ những thí dụ này cũng nhắc nhở nhân sanh của chúng ta phải cung kính đối với tất cả mọi người, không được có chút ngạo mạn với người khác, thậm chí còn nói những lời chế giễu, trêu chọc người khác. Cuối cùng người bị sỉ nhục sẽ là chính bản thân mình. Đó là từ trường không tốt. Thẳng thắn mà nói, khi chúng ta nói chuyện, ngay lập tức thân tâm này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Mọi người đều đã xem qua tuồng rồi. Khi một người đang trêu chọc người khác, bạn xem vẻ bề ngoài của anh ấy trông như thế nào? Đến ngũ quan cũng không bình thường. Có phải không? Đều có chút siêu vẹo. Cho nên thực sự con người không rõ lý lẽ, đều là đang làm những việc làm hại bản thân, làm hại người khác. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem câu 116. Câu này nói đến một quẻ trong 64 quẻ của kinh dịch, gọi là quẻ gia nhân. Từ quẻ này chúng ta biết được lão tổ tông đang gợi ý cho chúng ta tầm quan trọng của một gia đình đối với xã hội, đất nước. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình an định, nhà nào cũng có hiếu tử hiền tôn, đất nước liền cường thịnh. Bởi vậy người làm cha mẹ giáo dục con cái đều là dựa trên đại cục, vì thiên hạ, vì đất nước mà bồi dưỡng nhân tài trụ cột. Người hồi xưa đều biết, tượng truyện nói, lúc trước chúng ta có nói đến kinh dịch Khổng Tử soạn ra thập truyền. Nghĩa lý nổi bật của toàn bộ kinh dịch, có văn ngôn truyền, thoáng thượng truyền, thoáng hạ truyền, tượng thượng truyền, tượng hạ truyền, còn có hệ từ thượng hạ truyền, còn có thuyết quái truyền, tự quái truyền, tạp quái truyền. Lần trước cũng đã từng viết cho mọi người rồi. Đây là thập truyền, cũng gọi là thập dực. Kinh dịch thông qua chú thích của Khổng Tử, toàn bộ nội dung và đạo lý đều hoàn toàn có thể nêu bật lên. Hậu bối chúng ta mới có thể học tập những trí huệ này. Và tượng truyền là đặc biệt giải thích toàn bộ tất cả các quẻ thể hiện ra trí huệ nhân sanh. Còn quẻ của gia nhân là quẻ phong hỏa, thượng tốn hạ ly, phong tự hỏa xuất. Tốn biểu phong, ly biểu hỏa, bởi vậy gọi là quẻ phong hỏa. Lửa ở dưới, ở trên xuất hiện gió, gọi là phong tự hỏa xuất. Ở dưới là hỏa, lửa đốt, sau đó gió xuất hiện. Lửa biểu thị cho trí huệ đức hạnh. Phong, đức phong của người quân tử. Tương tự như là nói trong một gia đình, cha mẹ bạn có đức hạnh, có trí huệ, có thể làm tấm gương khí phách cho con cái. Bởi vậy ở đây nói đến làm người lãnh đạo, cha mẹ hoặc thầy giáo luôn luôn giữ gìn lời nói chân thật, thành khẩn, hơn nữa phải nỗ lực thực hiện từ đầu đến cuối. Quân tử ở đây trong câu này có nói đến gia nhân hữu nghiêm quân yên. Trong một gia đình có người lãnh đạo. Ai là người lãnh đạo? Phụ mẫu chi vị giả. Cha mẹ là lãnh đạo của một gia đình, phải lấy mình làm gương. Tiếp tục trong tượng quái này có nói cụ thể làm thế nào để làm một tấm gương. Ngôn hữu vật, những lời nói đều là có thể tương ưng với chân lý, chân thật không giả dối. Có một khảo sát đã biểu thị trẻ nhỏ nói điều mà chúng không thể đồng quan điểm với cha mẹ nhất, đó chính là cha mẹ nói không giữ lời. Đây đều là lời cảnh báo. Có một bộ phim tựa là Điện Thoại, hình như nói đến người lớn mỗi ngày khi đang gọi điện thoại, trung bình một ngày nói dối hình như là 20 mấy lần. Có đúng hay không? Có đúng không? Các bạn đều không ăn thức ăn của Trần gian rồi. Hiện tại các bạn nên đọc một chút về Ái Liên Thuyết sẽ thể hội được rất nhiều. Sống ở nơi bùn dơ nhưng vẫn giữ được mình trong sạch. Các bạn đều không bị phong khí của xã hội làm ô nhiễm rồi. Vừa nói đến việc nói dối, ánh mắt đó của các bạn như là không biết nói dối là gì. Được rồi. Bởi vậy bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cũng đang ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Bởi vậy phải là ngôn hữu vật, hành hữu hằng. Tất cả mọi hành động lời nói đều phải là tấm gương cho trẻ nhỏ. Lần trước tôi có kể cho mọi người một thí dụ của một đứa trẻ vào thư phòng dở sách. Mẹ của nó vừa thấy liền nổi cơn thịnh nộ, vô cùng tức giận, lật cái gì mà lật, con có xem cũng không hiểu đâu. Đuổi cô bé ra ngoài, rồi tự mình ở đó vừa tức giận vừa cất sách về chỗ cũ. Kết quả ngày hôm sau, cô của nó vào phòng xem sách, cầm lấy mấy quyển chuẩn bị xem. Đứa bé vừa đi vừa liền nói, lật cái gì mà lật, cô có xem cũng không hiểu đâu. Vừa nghe đã biết không phải là lời nói của một đứa trẻ rồi. Người cô biết cách giáo dục trẻ liền lập tức nói, bởi vì vừa nghe đã biết đó là câu nói của mẹ nó. Con à, sách này là có thể lật được, từ từ học là sẽ hiểu, nhưng mà con nhất định phải có quy củ, không sẽ bị mắng đó. Xem xong thì phải để về chỗ cũ, nhân tiện dạy cô bé một câu trong Đệ Tử Quy: nón quần áo để cố định. Còn nữa không? Đọc xem xong trả chỗ cũ, tuy có gấp xếp ngay ngắn. Đây đều là vì sao nói nhân giới đắc định. Giới là quy củ, bạn không có quy củ, đến lúc cần tìm lại tìm không thấy, tìm không thấy lại tức giận với mọi người trong nhà, tất cả công đức đều bị đốt sạch trơn rồi. Bởi vậy có giới mới có được định, không có những quy củ thì rất khó có được định. Chứ đừng nói đến vì có định mà sanh ra trí huệ. Cho nên người mẹ không biết dạy sẽ làm hư đứa trẻ rồi. Người cô biết dạy mới có thể xoay chuyển càng khôn. Biết dạy và không biết dạy khác nhau rất nhiều. Cho nên các vị học trưởng, chúng ta có biết dạy hay không? Giả như bây giờ chúng ta không biết dạy cho lắm, mau bỏ công sức ra, sự trưởng thành của trẻ nhỏ không đợi chúng ta. Vậy thì người làm cha mẹ, thầy giáo chân thật có trách nhiệm, thì sự trưởng thành của chính mình tuyệt đối không cần người khác nhắc nhở. Bởi vì họ có gốc là tình yêu chân thật, là lòng từ bi. Tâm yêu thương từ bi là động lực của họ. Chúng ta học văn hóa truyền thống, tự mình không chăm chỉ nỗ lực, mà còn để người khác thúc giục, tâm trách nhiệm, tâm từ bi đều chưa phát ra được. Chỉ là dùng văn hóa truyền thống để tiêu khiển, khiến người thân bạn bè cảm thấy mình rất là có trình độ, rất phong nhã. Như vậy thì không tốt rồi. Học văn hóa truyền thống là thật học. Học một câu phải chân thật hiểu, đi thực hành, giải hành tương ưng. Thí dụ vừa rồi dẫn chứng cho mọi người, đứa trẻ đã lấy việc giúp người làm niềm vui, phục vụ giúp các bạn trong lớp. Cậu bé vui như vậy, người cha lại có thể nói: sao con lại ngốc như vậy, lời nói này không có trí huệ rồi. Hoàn toàn gây hiểu sai cho nhân sanh của đứa trẻ. Gia đình này chính vì một sự hiểu sai mà có khả năng bị hủy hoại. Được rồi. Có một người cha, vợ của ông ấy cùng con gái trở về nhà. Ông lúc đó đang đi làm, về nhà phát hiện ra đã có trộm từng vào nhà. Người vợ bởi vì vô cùng lo lắng, vội vàng gọi điện cho chồng, bảo chồng mai về nhà xử lý. Người chồng về đến nhà nhìn thấy con gái của mình, thì câu đầu tiên nói với con gái là: ông nói, con gái à, con phải học tốt văn hóa truyền thống Trung Hoa. Con xem phong khí xã hội hiện tại không tốt, đều là bởi vì không học kinh điển, không hiểu đạo lý, làm những việc sai trái này. Con càng phải có trách nhiệm học tập, về sau mới có thể dạy cho người khác. Xin hỏi mọi người, ăn trộm đồ là việc tốt hay việc xấu? Bị ăn trộm, việc ăn trộm đồ đương nhiên là việc xấu rồi. Bị ăn trộm là việc tốt hay là việc xấu? Mọi người chú ý nhé. Mỗi một sự việc đến với sinh mạng của chúng ta trong cuộc đời này là trở thành động lực cho chúng ta hướng về phía trước, hay là trở thành một nhân tố khiến chúng ta đọa lạc, đều là xem tâm thái của chúng ta. Một gia đình bị trộm, ông ấy có thể mắng chửi xã hội này 20 năm. Có khả năng này không? Có. Lời mắng chửi của ông ấy không phải chỉ làm mình ông ấy không vui, khả năng rất cao là đời sau của ông ấy sẽ căm ghét thế tục này. Mọi người đừng xem nhẹ tâm thái của một con người. Điều đó đối với chính mình, đối với gia đình đều có ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng mà người cha này đối mặt với sự khiếm khuyết của xã hội, ông ấy không hề đi chỉ trích xã hội, mà ngược lại ông ấy đem sự khiếm khuyết của xã hội này nhắc nhở con gái của mình: sau này con phải có trách nhiệm gánh vác cải thiện xã hội này. Cho nên câu này ngôn hữu vật khiến người xem rất cảm động. Xã hội của chúng ta tại vì sao bây giờ công lợi đến như vậy, thấy lợi quên nghĩa đến như vậy? Bậc làm cha mẹ khiến cho con cái hiểu sai rồi. Tôi đã từng nghe một người mẹ nói, bà ấy mang theo con gái nhỏ của mình đi siêu thị mua đồ, thì đúng lúc gặp một người bạn. Đứa trẻ nhìn thấy, con chào dì. Người dì thì lập tức nói với cô bé: sao con không đi học? Đứa trẻ còn chưa đến 4 tuổi, vẫn chưa đến tuổi đi học. Kết quả đứa trẻ chưa nghe, dì này nói: sao lại không đi học? Liền hỏi mẹ: mẹ ơi, sao lại phải đi học ạ? Người dì này lập tức liền nói: đi học rồi sau này có thể kiếm được nhiều tiền. Có đạo lý không? Lịch sử 5.000 năm, trong kinh điển có câu nào nói đi học là để kiếm được nhiều tiền? Nói cho mọi người biết, con người tạo nghiệp rất dễ. Lời nói không tương ứng với kinh điển là tạo nghiệp rồi, có phải không? Các vị không có phản ứng gì làm tôi không biết giảng tiếp như thế nào nữa. Ây da, người đọc sách thời xưa rất hiểu. Miệng là cửa của họa và phước. Nói đến đây, trước tiên xem tiếp câu tiếp theo. Chúng ta xem câu tiếp theo giảng như thế nào. Áo mũ của vua đều có quy củ, vì thế trong triều đình sẽ không xuất hiện trang phục kỳ lạ, cho nên lời nói phù hợp với đạo nghĩa, vì vậy cấp dưới sẽ không báo cáo dối trá tình hình bên dưới. Hành vi của bản thân tuân theo đạo nghĩa, xử lý công việc công bằng chính trực, như thế quốc gia sẽ không có hiện tượng ai vua bợ đỡ nịnh hót, kết bè kéo đảng mưu lợi riêng. Ba điểm trên đây là hành vi chuẩn mực thường ngày của vua. Mọi người đọc đến đây, đây là về trị quốc. Sao lại vừa mới từ dạy trẻ nhỏ lại đột nhiên chuyển đến đoạn này vậy? Trị quốc và trị gia là như nhau. Mọi người chú ý câu thứ hai. Lời nói của chúng ta đều tương ưng với chân lý đạo nghĩa. Trong đoàn thể, chánh khí của bạn chiêu cảm người cấp dưới cùng với bạn làm những việc có ý nghĩa. Bạn làm là những việc có ý nghĩa, không phải là mưu cầu tư lợi, thì họ lừa bạn làm gì, nói dối bạn làm gì? Họ thấy là có ý nghĩa thì cùng bạn vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Mà hôm nay vì sao có nhiều trẻ nhỏ biết nói dối như vậy? Trong đó có một trọng điểm: chúng muốn mưu cầu những dục vọng lợi ích, chúng liền bắt đầu nói dối. Cho nên, giả như chúng ta làm cha mẹ cho trẻ nhỏ cảm thấy giá trị quan của nhân sinh chính là theo đuổi dục vọng, theo đuổi lợi, theo đuổi tự tư tự lợi, trẻ nhỏ sẽ rất dễ bịa đặt, nói dối để đạt được mục đích lợi ích của chúng. Trong Hiếu Kinh có nói: phi tiên vương chi pháp phục, bất cảm phục. Mặc quần áo cũng cần phải chú ý. Một người chạy theo trào lưu thì đã khiến cho bao nhiêu gia đình bị tiêm nhiễm phong khí xa xỉ. Điều này vô cùng nguy hiểm đến xã hội của chúng ta. Toàn bộ xã hội nước Mỹ có tỷ lệ lớn số người cả một đời đều là thiếu nợ. Văn hóa như vậy chúng ta học làm gì? Chúng ta có phải là không có lý trí rồi không? Nhưng mà toàn bộ người Hoa chúng ta không có nền móng của văn hóa truyền thống, lại còn bị lây nhiễm phong khí xa xỉ của phương Tây. Tốc độ đọa lạc của chúng ta có khả năng còn vượt qua họ. Cho nên hiện tại ở rất nhiều nơi, kinh tế phát triển lên, những thanh thiếu niên không xem tiền là tiền. Mức độ tiêu xài như vậy khiến người khác không cách nào lĩnh giáo được. Cho nên những câu này của Hiếu Kinh, Phi Tiên Vương chi phát ngôn bất cảm đạo, lời nói nhất định phải là những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền truyền lại. Có thể chúng ta giảng đến đây thì sẽ nói nhiều như vậy, lúc tôi muốn nói cũng không biết nên cân nhắc Hiếu Kinh hay là Luận Ngữ nữa. Mọi người có những phiền nhiễu như vậy không? Tôi nói cho mọi người biết một phương pháp. Trước tiên dùng tám chữ để cân nhắc: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Phải phù hợp với tám đức này thì mới có thể nói. Tám đức có hai cách nói, lại cộng thêm tứ đức. Hai cách nói cộng với nhau là 12 chữ nhân ái hòa bình. Một người nói lời nói không tương ưng với những điều này gọi là tự hủy hoại mình. Có đạo lý hay không? Bạn không nói những lời nói như vậy thì mỗi ngày việc ăn nói tùy tiện không đoan chánh liền xuất hiện. Lời gian xảo từ bẩn thỉu liền xuất hiện ngay. Tôi còn nhớ lúc tôi học cấp 2, bạn học đã biết nói bậy, đương nhiên tôi cũng nói, lập tức liền bị nhiễm. Người cha biết nói bậy thì con nhỏ nhất định sẽ nói bậy. Mà học cái đó một lần là biết rồi. Chính là học xấu một ngày cũng là thừa, học tốt quanh năm cũng không đủ. Cho nên vì sao người xưa thận trọng đến như vậy? Họ hiểu là học những điều xấu rất là nhanh, ô nhiễm rồi không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể xóa sạch ô nhiễm này. Mạnh Tử nói với chúng ta, những lời nói này thật là từ bi, chúng ta nên cố gắng hết sức lĩnh hội. Ngôn phi lễ nghĩa, vị chi tự bạo giả. Ngô thân bất năng, cư nhân do nghĩa. Vị chi tự khí giả. Chúng ta đều biết đến câu thành ngữ tự ruồng bỏ chính mình. Không biết tiêu chuẩn của tự chà đạp, tự ruồng bỏ chính mình là ở đây. Những lời nói ra không tương ưng với tinh thần lễ nghĩa, tự tàn ác với chính mình. Từng khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành của con người làm trái với nhân nghĩa, đó gọi là tự ruồng bỏ mình. Cho nên Mạnh Phu Tử nói, nhân là nơi ở an định của người. Bạn lúc nào cũng có tâm nhân ái, lương tâm của bạn rất là an định. Chúng ta thấy những vị thánh triết rất là biết lấy thí dụ, đều là thông qua thí dụ để tận tình khuyên bảo. Hy vọng chúng ta lĩnh hội được tốt hơn nữa đối với những đạo lý này. Nhân, nhân chi an trạch giả. Nghĩa, nhân chi chánh lộ giả. Khoáng an trạch. Nhi phất cư, xá chánh lộ nhi bất do. Ai tai, chữ do này chính là hành tẩu, là nỗ lực thực hiện trong đạo nghĩa kinh doanh cuộc đời.
经营人生。
Mọi người cùng xem đoạn văn này. Chúng ta nghĩ xem thời đại hiện nay con người có cảm giác an toàn không? Sống có vui vẻ không? Xem đoạn này luôn dùng tâm nhân ái, tâm của bạn mới an được. Không thì bạn lúc nào cũng lo lắng, bởi vì bạn tự tư thì rất dễ tính toán so đo với người khác. Chúng ta hiện tại không có lòng nhân từ, sống trong sự ích kỷ không có nghĩa gì, không có con đường đúng đắn để đi. Vậy đi đâu? Tự lợi. Cho nên tự tư tự lợi thay thế mất đại đạo của nhân nghĩa. Thảo nào mà xuất hiện nhiều hiện tượng hỗn loạn của gia đình và xã hội đến như vậy. Lòng nhân ái đối với người, ngoài việc cảm thấy an tâm, không hổ thẹn lương tâm ra, ái nhân giả, nhân hằng ai chi. Mà chúng ta xem chánh lộ, con đường nhân sinh của bạn đi như thế nào. Mục đích của nhân sinh là phục vụ, giá trị quan đó chính là đạo nghĩa. Họ làm bất kỳ ngành nghề nào, họ đều cảm thấy rất hoan hỷ. Hiện tại không phải như vậy rồi. Mục tiêu hiện tại chúng là hưởng lạc, chính là phải đi kiếm tiền, sau đó đi hưởng thụ. Bởi vì họ phục vụ người khác sẽ không thấy hoan hỷ. Đi hưởng lạc thì có hoan hỷ hay không? Thật sự đi hưởng lạc rồi thì thân thể cũng bị làm tổn hại. Cho nên đoạn văn này của Mạnh Tử cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ đến bản thân chúng ta cuối cùng là đang đi trên đạo lộ nào. Vừa lúc nãy có kể với mọi người là trong Hiếu Kinh có nói phi tiên vương chi pháp ngôn bất cảm đạo. Phi tiên vương chi đức hành bất cảm hành. Đây là tuân theo những tấm gương này. Bởi vì chúng ta có tuân theo những tấm gương này, dần dần chúng ta mới có thể thực hiện theo nề nếp cũ. Chúng ta mới đầu học đều không thuận theo kinh điển, mà là thuận theo tập khí, thì học 3 năm, 5 năm, 10 năm cũng vẫn không học được. Cho nên Nho gia có nói lễ, Phật gia nói giới, chính là học quy củ. Dần dần từng lời nói, hành động sẽ tương ưng với những kinh điển này. Cho nên ngôn hữu vật bao hàm ở dưới có nói là hành hữu hạn. Tất cả hành vi đều có thể triệt để thực hiện mãi mãi. Nói được làm được, ngôn hành đồng nhất. Với lại chỉ cần là việc nên làm thì sẽ bên lòng làm, nhất định sẽ cảm động người nhà, cảm động trẻ nhỏ. Chúng ta xem Thiên Hạ Phụ Mẫu, đạo diễn Địch Tuấn Kiệt, ông là người thành tựu như vậy, đã 60 tuổi rồi. Ông ấy được nghỉ, về đến nhà nhất định đích thân mình cắt móng chân cho mẹ. Đều là ông ấy cắt, bền lòng. Con của ông thường xuyên nhìn thấy cha như vậy thì bị cha của mình làm cảm động. Đứa trẻ chủ động nói với cha của nó là công việc này vì sao để con làm là được rồi. Đây là hành hữu hành. Nói đến đây thì móng chân có cắt hay không? Ba mẹ tôi không ở cùng với tôi thì làm thế nào? Cắt là vẫn phải cắt. Bạn hãy hẹn lịch với ba mẹ bạn, bảo họ bạn sẽ lo việc cắt móng chân cho họ. Tính kỹ thời gian, đến lúc phải về thì về. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Lại nữa, bạn không nên chỉ nhớ đến mỗi việc cắt móng chân thôi. Việc nào cũng được. Giáo dục là gì? Anytime, anywhere. Các vị nói nhanh như vậy là sợ tôi nói câu sau không chuẩn, có đúng không? Ồ, các vị đều đưa tay ra giúp tôi. Bao hàm việc chúng ta xem kinh điển. Mỗi lần bạn dâng kinh điển lên, rất là cung kính, để lên trán, rồi mới mở sách. Chỉ động tác này cũng có thể cảm động trẻ nhỏ. Bao hàm việc bạn quyết không mang đồ đạc của nhà chồng về nhà mình. Sự liêm khiết này đều ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Có một vị thầy giáo, ông đã hơn 70 tuổi. Ông đã nhớ lại hồi nhỏ, chính là nhìn thấy mỗi buổi sáng sớm, cha ông cầm bô nước tiểu của bà ông đi rửa. Tiếp đó nhất định phải rửa thật sạch, bởi vì bà nội rất ưa sạch sẽ. Một người đàn ông như cha ông phải ngửi bô đến khi không còn mùi rồi mới mang bô quay trở về. Ông đã 70 tuổi rồi, cả một đời vẫn còn nhớ những việc đó của cha. Có thể thấy được tâm hiếu của cha đã cảm động ông sâu sắc như thế nào rồi. Cho nên hành hữu hạnh, chỉ cần có đức hạnh tuyệt đối có thể dạy tốt được trẻ nhỏ. Được rồi, tiết mục này tạm thời trao đổi với các vị đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.